มอายีดาวังNgài thiền đạo đại sư đời nhà Đường nói rằng là người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì muôn người tu, muôn người được vãng sanh. Ngài là A Di Đà Phật tái lai, Ngài vĩnh minh đời nhà Tống. Ngài nói người mà niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương thì vạn người tu, vạn người được vãng sanh. Quý vị thấy lạ không? Các ngài đó toàn là trong truyền thuyết nói rằng là A Di Đà Phật thì hiện. Tất cả chư tổ trong Tịnh Độ Tông đều xác định người niệm Phật người nào cũng được vãng sanh hết. Có nghĩa là tất cả chúng ta đang ngồi đây niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì tất cả chúng ta người nào cũng được vãng sanh hết, không có người nào lọt lại trong một đạo luân hồi, chắc chắn như vậy. Cái câu nói này cũng có nghĩa là một vạn người tu, chỉ có người nào trong một vạn người đó mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì một người đó được thành tựu. Cái câu nói mà vạn người tu, vạn người đắc, muôn người tu, muôn người được vãng sanh là lời nói của các tổ trong Tịnh Độ Tông, là đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. Lời nói mà một vạn người tu, muôn người tu, khó tìm ra một người chứng đắc, chỉ có người nào mà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì người đó được thành tựu, tức là được vãng sanh. Thì cái lời nói này là lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên nếu mà chúng ta tới đây niệm Phật với cái lòng thành kính, nghĩa là lòng tin vững vàng và sự phát nguyện vãng sanh tha thiết, trì giữ câu A Di Đà Phật không lay chuyển, thì tất cả chúng ta được cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà ngon hơn nữa, chúng ta khai thác triệt để cái phương pháp hộ niệm, làm cho con đường vãng sanh của tất cả chúng ta đúng như bàn thạch. Nghĩa là chúng ta tu hành một cái pháp ngon lành trong ngon lành, chắc chắn trong chắc chắn không sơ suất. Nhưng mà nếu có một người nào trong chúng ta bị lột lại trong lục đạo luân hồi, tức là sau khi buông xả bao thân mà chết chứ không được vãng sanh, là tại chúng ta nhất định ba cái điểm tín hành nguyện: không tín yếu thì cũng là nguyện láo, không nguyện láo thì niệm Phật cũng niệm chơi chơi không thành thật. Ba cái điểm này giống như ba cái chân vạc, thiếu một cái vạc ngã liền. Cho nên khi mà mình đã tới chỗ này rồi, ngày ngày chúng ta khai thác về vấn đề vãng sanh, nói cái đạo lý vãng sanh rõ rệt từng chút từng chút. Xin thưa thẳng rằng là trên thế giới này chưa chắc có một đạo tràng nào ngày ngày nói chuyện hộ niệm, ngày ngày nói chuyện vãng sanh như đạo tràng chúng ta. Xin thưa thật chưa chắc, mình phải cần suy nghĩ cho kỹ. Đức Phật nói, A Di Đà Phật nói, dẫu cho trong quá khứ chúng ta có làm tội sai lầm như thế nào đi nữa, bây giờ quyết lòng mà đi, quyết lòng sám hối, quyết nguyện vãng sanh, quyết niệm câu danh hiệu của Ngài, thì trước khi lâm chung niệm dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Đây là cái bán của lòng minh chứng rõ rệt bảo đảm cho chúng ta vãng sanh. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng à người ta tu thì mình cũng đi tu, ông nói sao ông nói mình tu kiếm chút gì đó, chưa chắc gì vãng sanh. Người nào mà nói chưa chắc gì vãng sanh thì chắc chắn 99.9% sau cùng họ không vãng sanh, tại vì không tín nó phá hết cơ hội vãng sanh về Tây Phương. Cho nên sau cùng mà những người chúng ta ra đi mà thân thể cứng đơ, mắt trợn tròng, không có cái gì mà gọi tương tốt, là tại vì suy chốc cùng ra 30-40 năm, 20-30 năm, những thời gian tới đạo tràng niệm Phật là niệm giỡn, là niệm đùa, là niệm chơi, không có niệm thiệt. Mình thấy một giờ niệm Phật nó mệt mỏi quá đi, mà một giờ coi phim thì thấy thoải mái quá, coi thua luôn. Chính vì vậy mà quý vị coi, ở bên châu Âu người ta mới hối thúc tụi nó thôi bây giờ cố gắng anh đi sớm chút xíu được không, thay vì trước là tháng 9, tháng 10, bây giờ tụi tổ chức sớm hơn nữa, tháng 8, là tại vì người ta nôn nóng xây dựng hệ thống hội niệm tại bên châu Âu. Bên châu Âu có hàng tỷ người, hàng tỷ người không niệm Phật, hàng tỷ người tiếp tục chết trong đau khổ đọa lạc lục đạo luân hồi. Một người cụ Kiều Thị Hòa niệm Phật, một cụ Hòa vãng sanh. Nếu một ngày mai kia ở bên Đức, bên Pháp hay là bất cứ chỗ nào, cũng trong một tỷ người đó có một người khác cũng quyết lòng niệm Phật và quyết lòng kêu gọi người khác tới hộ niệm, thì trong một tỷ người đòi lạc đó lại thêm một người nữa được vãng sanh. Chính vì vậy mà chúng ta phải tin tưởng cho vững vàng, xin chư vị quyết lòng mà đi, đừng nên nghi ngờ, đừng nên so đo, đừng nên dụ dự. Tại vì những cái so đo, những cái dụ dự, những cái nghi ngờ, những cái giải đãi, tu lấy lệ, chính những cái này nó phá mất cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương. Mà như hôm qua mình nói, không phải là một đời, không phải là một năm, hai năm, không phải là 1.000 năm, 20.000 năm, mà vô lượng kiếp sau này chúng ta chịu khổ kinh khủng đó. Nếu mà hiểu được chỗ này, cái gì sợ lắm. Mà đây là cái cơ hội, phải nói là một ngày hy hữu, khó tìm được chứ không phải dễ. Chính vì thế mà quyết lòng vãng sanh về Tây Phương, thì xin cố gắng tập buông xả. Buông xả, buông xả những cái gì của trần đời này, mà theo, hãy tập theo những cái mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta. Ngay trên cái bảng chúng ta để: khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp đừng phạm uy nghi, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Ba cái câu này nó bao gồm tất cả những cái công phu chúng ta tu hành rất là nhiều. Cho nên cố gắng tạo phước. Tạo phước không có những chỉ làm được đem tiền đem bạc cúng dường người này cúng dường người nọ, cái đó là một hình thức tô phước. Cái tâm thiện lành là một hình thức tô phước. Giữ cái khẩu nghiệp của mình đừng nổi lỗi người là một cái tô phước. Giữ cái uy nghi của mình vào đạo tràng, vào các tự viện, vào các chùa, không nên hên hoang, không nên la lối, không nên đi qua đi lại sắp xếp đồ đạc, đó là cái uy nghi. Đi đứng nằm ngồi tạo cho mình không biết bao nhiêu cái phước ở trên, và chính cái đó nó thể hiện ra của cái tâm lý người đó thanh tịnh, không có gì đơn giản như quý vị coi 10 điều thiện hay vô cùng. Người ta làm ác kệ người ta, không mắc gì mà một cái người làm ác như vậy mình đưa cái nghiệp ác vào trong tâm của mình. Làm sao đưa nghiệp ác vào tâm của mình? Chứ bà đó bà làm ác dữ lắm, nêu tội người ta ra, mà nêu cái lỗi người ta ra thì vô tình mình đem cái lỗi người ta đưa vào tâm mình, mắc mơ gì cái chuyện của người ta lại đưa cho mình làm hại. Mà còn hơn nữa, cái bà mất dịch đó bà làm như vậy, bà mất tôi đó bà làm như vậy, xin thưa một lời nói mất dịch nó kéo không biết bao nhiêu là cái nghiệp vô trong mình hết trơn. Một lần mà nói cái bà mất tôi, một cái tiếng mắt tôi như vậy, không biết bao nhiêu cái phước mà nó tuôn ra hết. Phật nói rõ rồi, các vị thầy thường hay dặn, thường thường là các cái phước đức của mình từ cái cửa miệng mình nó buông ra hết, tuôn ra hết mà không hay. Chính vì vậy mà sau cùng những người mà tu hành thường bị nạn. Chính vì thế muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một điểm nữa là mở rộng cái tình thương chúng ta ra. Đừng chấp một người nào nhất định đừng có dùng những lời nói cổ lạc, lời nói thô ác. Trong những kinh Phật cũng là không nói lời thô ác, chính là mắc dịch là nói thô ác đó. Cái bà mắc tôi là cái lời nói thô ác chứ không có gì chờ. Thay vì mà nói cái bà đó cái thì nó không đỡ chút. Bà mắc dịch, cái tâm của mình là cái tâm cạnh tranh, tâm ganh ghét. Vô tình cái bà đó bà làm sai mà mình phải tạo cái nhân chủng địa ngục. Cho nên thành ra mình tu như vậy, tướng là mình ngon, nhưng mà một lời nói nó kèm theo là một nhân chủng địa ngục chung vào trong cái a lại giải thích của mình. Chính vì vậy mà, xin thưa, không có cái gì mà rắc rối trên con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ có tự mình không biết đường đi còn uổng. Cho nên tốt nhất cố gắng, ai làm sao làm mình vui vẻ, người ta làm sai kệ người ta, mình cứ vui vẻ mình tu. Nhờ cái vui vẻ của mình mà làm cho người đó vui vẻ, nhờ cái thoải mái của mình mà làm cho người đó thoải mái. Trong kinh Phật nói chánh báo chuyển y báo là như vậy. Chánh báo chính là cái tâm của mình vui vẻ, chánh báo chính là cái tâm của mình tha thứ, chánh báo chính là cái tâm mình thương yêu, làm cho người đó người ta ghét, từ cái ghét bắt đầu người ta hết ghét, hết ghét xong người ta thôi, người ta cũng trở qua, rồi từ từ thương lại, tức là dùng cảm tình mà có những chuyện hôn với nhau. Nói theo thế gian là đơn giản, nói theo Phật pháp là chánh báo chuyển y báo. Nhưng mà thì muốn chánh báo mà ngon lành thì chánh báo phải, tức là chánh báo là mình đó, là cố gắng chúng ta tập buông những cái gì mà cạnh tranh ganh tị đau mâu cãi cọ với nhau, thì tự nhiên cái môi trường nó càng ngày nó càng thanh tịnh, càng ngày nó càng tĩnh tâm lại. Tâm chúng ta thanh tịnh thì khi chúng ta vẫn rất dễ dàng. Tâm chúng ta không ghét người nào thì khi chúng ta nằm xuống, người nào tới hộ niệm chúng ta cũng vui vẻ trơn. Và chính vì vậy mà oan gia muốn giá dặn một người ghét, giá dặn một người mà thù, giá cũng không được. Mà chính các ngài oan gia đó chỗ cũng đành phải hộ niệm cho mình luôn. Chứ nếu mình ghét một người, xin thưa thật, khi mình nằm xuống cái người đó họ tới họ hộ niệm cho mình, nhìn thấy họ mình tức mình liền, mình tức mình một cái nhất định mình bị đòi lại. Mà giả sử như người đó không có tới, oan gia trai chủ nên giá người đó mà tới, giá mà nó còn chửi ta nữa, còn cự ta nữa, làm cho chúng ta nổi sùng lên, nổi sùng nổi giận mà cắt thở ra đi, nhất định bị đòi lại. Cho nên đây là một cái quy luật của hộ niệm, là gì? Người niệm Phật không sợ cái gì cả, không chấp cái gì cả, không làm cái gì cả. Đừng có sợ ở một mình, đừng có sợ tắt đèn, đừng có sợ mở đèn, đừng có sợ đèn đỏ đèn xanh, đừng có sợ con rắn con cọp, đừng có sợ cái gì hết, thoải mái. Nhớ rằng là khi mình niệm Phật thì tất cả những cái ác hại nó không bao giờ tiêm nhiễm vào cái tâm của mình. Vững như vậy rồi, ở chỗ nào mình cũng thoải mái. Nhờ thoải mái như vậy, bình tĩnh và tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Mình mong cho chư vị cố gắng giữ tâm thật là thanh tịnh, thật là thoải mái, để mà chúng ta cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. A Di Đà Phật.